Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phê Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, 12 tháng 7 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình tại Valencia, Tây Ban Nha hôm Chủ nhật 9 tháng 7. Kế đó là các đề mục, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng thứ Ba hôm qua, ngày 11 tháng 7, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chấp nhận đơn xin từ nhiệm giám đốc phòng báo chí tòa thánh của tiến sĩ Joaquim Navarro Valls, vừa đồng thời đã bổ nhiệm linh mục dòng tên Federico Lombardi, người Ý, 64 tuổi, hiện là tổng giám đốc Đài Phát thanh Vatican, làm tân giám đốc phòng báo chí tòa thánh. Tiến sĩ Navarro Valls, giáo dân người Tây Ban Nha, thành viên của hội Opus Dei, hiện nay 69 tuổi, đã được Đức Cố Giáo Hoàng Juan Paulo Đệ Nhị bổ nhiệm làm giám đốc phòng báo chí tòa thánh ngày 4 tháng 12 năm 1984. Linh mục dòng tên Federico Lombardi sinh ngày 20 tháng 8 năm 1942 tại Saluzzo, miền Bắc Italia, và gia nhập dòng tên vào năm 1960. Thụ phong linh mục năm 1972, linh mục Federico Lombardi đã tốt nghiệp ngành toán học tại Đại học Torino và đã tốt nghiệp cử nhân triết và sau đó cử nhân thần học tại Học viện Thần học của dòng tên bên Frankfurt, Đức Quốc. Từ năm 1984 cho đến năm 1990, cha là vị trên giám tỉnh dòng tên tại Italia. Năm 1991, cha được bổ nhiệm làm giám đốc chương trình Đài Phát thanh Vatican. 10 năm sau, tức vào năm 2001, cha được bổ nhiệm kiêm luôn giám đốc Trung tâm Truyền hình Vatican. Ngày 5 tháng 10 năm 2005, cha được thăng chức vụ Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Vatican. Với bổ nhiệm mới vào trách vụ Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, linh mục Federico Lombardi hiện kiêm nhiệm 3 trọng trách: Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Vatican, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Vatican và Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh. Được biết, sáng thứ Ba vừa qua, ngày 11 tháng 7, tiến sĩ Navarro Valls đã chào từ biệt tất cả nhân viên Phòng Báo chí Tòa Thánh trước khi chính thức công bố việc bổ nhiệm linh mục Federico Lombardi dòng tên làm tân giám đốc kế nhiệm mình. Phần cha Federico Lombardi cũng vào sáng thứ Ba hôm qua 11 tháng 7, cả trước khi có lời công bố chính thức, cha đã đến phòng báo chí tòa thánh để chào tất cả các ký giả có mặt. Cha cũng cho phổ biến bức thư ngắn, trong đó trước hết cha cảm ơn và đề cao khả năng, sự hiểu biết và lòng tận tụy ngoại thường của vị tiền nhiệm, tiến sĩ Navarro Valls, người đã chu toàn tốt đẹp trách vụ trong vòng 22 năm qua. Cha cho biết cha không thể sánh mình bằng sức tài với vị tiền nhiệm, nhưng cam kết sẽ tận dụng hết khả năng để phục vụ Đức Thánh Cha và hỗ trợ cho công việc của các ký giả cạnh tòa thánh. Phần tiến sĩ Navarro Valls trong thời gian gần đây đã thường nói lên nguyện vọng được giải nhiệm. Có lần tiến sĩ đã tâm sự như sau: "Tôi ý thức đã nhận lãnh trong những năm này nhiều hơn là tôi đã cho đi." Vào hôm ngày 17 tháng 6 vừa qua, trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình số 7 tại Italia, tiến sĩ Navarro Valls đã xác nhận ước nguyện được giải nhiệm. Ông đã nói như sau: "Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 biết rõ ước nguyện của tôi như thế nào." Ông tâm sự rằng, được theo bên cạnh Đức Benedicto thứ 16 trong suốt năm đầu tiên của triều giáo hoàng ngài là điều thật đặc biệt. Tin Việt Nam tại Đức Quốc. Hành hương Đức Mẹ Marienfried năm 2006. Vào ngày thứ Bảy đầu tháng, mùng 1 tháng 7, khoảng hơn 800 anh chị em giáo dân Việt Nam thuộc các giáo phận Nam Đức đã sốt sắng tham dự cuộc hành hương Đức Mẹ Marienfried năm 2006, lần thứ 21, với chủ đề Đức Maria Mẹ Tình Thương. Chủ đề được gợi ý bởi thông điệp đầu tay của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, ban hành vào mùa Giáng sinh năm 2005. Thiên Chúa là tình yêu. Số tham dự viên ít hơn so với các năm trước, có lẽ vì nhiều gia đình bận tham dự đám cưới hoặc tham dự các buổi lễ ban phép thêm sức vào dịp cuối tuần, hoặc ở nhà tham dự giải túc cầu thế giới năm 2006. Năm nay, mẹ ban cho thời tiết mùa hè thật đẹp, trời trong xanh và đầy nắng ấm. Ngay từ xa, đoàn hành hương đã nhìn thấy biểu ngữ chạy hàng chữ chủ đề màu xanh da trời, Đức Maria, mẹ tình thương. Chương trình hành hương đã được khai mạc vào lúc 10 giờ sáng, giờ đền tạ trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ, và nghi lễ thống hối chung trước tiền đường nguyện đường nhỏ, nơi Đức Mẹ hiện ra cách đây 60 năm. Trong giờ đền tạ, nhiều anh chị em đã lãnh nhận bí tích hòa giải, theo lời mời gọi ăn năn thống hối của Đức Mẹ. Sau giờ đền tạ, đội dân hoa gồm 14 em thiếu nhi thật dễ thương, 6 em trai và 8 em gái thuộc cộng đoàn Thánh Tô-ma Thiện, đã dâng hoa 3 màu hoa trắng, tím, đỏ, tượng trưng cho 3 nhân đức tin cậy mến. Sau đó, cha Thô-ma Lê Thanh Liêm, cha xứ Nữ Vương Hòa Bình thuộc Tổng giáo phận Minh Khanh, đã làm phép nến hành hương và chủ sự cuộc rước kiệu. Đoàn kiệu tiến về đài Đức Mẹ Fatima, nơi đây giáo dân đã đọc kinh dân nước Việt Nam cho Đức Mẹ. Sau đó, đoàn dân hoa 12 thiếu nữ trong quốc phục duyên dáng màu thanh thiên hoặc màu vàng thuộc cộng đoàn Stuttgart đã dâng lên mẹ hiền liên khúc mùa hoa những ánh nến lung linh, những nén hương ngào ngạt tỏa bay và qua ngũ sắc tượng trưng tình con thảo đối với mẹ hiền. Cha Thô-ma Liêm, chủ sự cuộc kiệu, dựa vào bài tin mừng Đức Maria đến thăm bà chị họ Elizabeth, đã mời gọi các tín hữu bắt chước Đức Mẹ lên đường đi thăm bà con trong mùa hè và đem Chúa đến cho người khác. Sau đó, từ đài Đức Mẹ Fatima, đoàn rước kiệu lại tiếp tục cung nghinh Đức Mẹ La Vang tiến về thánh đường chính của trung tâm hành hương để dâng lễ. Giáo dân tham dự đã sốt sắng dâng lên mẹ những tràng chuỗi mân côi và lời kinh Ave Maria. Mỗi người dâng cao những bông hồng dâng kính mẹ. Trước thánh lễ, cha giám đốc trung tâm hành hương đã chào mừng và cầu chúc cho đoàn hành hương được mọi hồng ân Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của mẹ. Ngài đặc biệt nhắc lại sự tích Đức Mẹ hiện ra tại Marienfried cách đây 60 năm. Theo truyền thuyết, vào ngày 25 tháng 4 năm 1946, Đức Mẹ đã hiện ra với cô Ruth trong khu rừng này. Cô là con gái của chủ khu rừng. Sau đó, cô còn được diễm phúc siêu kiến Đức Mẹ vào ngày 25 tháng 5 năm 1946, và lần sau cùng ngày 25 tháng 6 năm 1946. Sứ điệp chính yếu của Đức Mẹ tại Marienfried là Mẹ là đứng thông ơn cao trọng. Thiên Chúa Cha muốn thế gian thừa nhận vai trò này của nữ tự Ngài. Hãy đặt trái tim vẹn toàn mẹ thay cho tấm lòng tội lỗi của các con. Hãy cầu nguyện và hy sinh cho kẻ có tội. Mặc dù chưa được giáo hội chính thức công nhận như biến cố Lộ Đức và Fatima, nhưng hàng năm có rất nhiều tín hữu từ khắp nơi về hành hương và lãnh được nhiều hồng ân của Chúa nhờ mẹ Maria chuyển cầu. Khoảng 12 giờ trưa, thánh lễ cầu nguyện cho quê hương Việt Nam và cho giáo hội tại Việt Nam được long trọng cử hành. Cha Stefano Bùi Thượng Lưu, quản nhiệm giáo xứ Cái Thánh Tự Đạo Việt Nam thuộc giáo phận Rothenburg Stuttgart, đã chủ sự thánh lễ. Cha Thoma Lê Thanh Liêm và cha Giuse Lê Văn Thắng dòng ngôi lời cùng đồng tế. Cha đoàn tổng hợp giáo xứ Cái Thánh Tự Đạo Việt Nam thuộc giáo phận Rothenburg Stuttgart đã dâng lên Chúa và mẹ các bài thánh ca trầm bổng, tăng phần long trọng và sốt sắng cho đại lễ. Trong phần thuyết giảng, linh mục Giuse Liêm đã nêu bật những ý nghĩa chính của ngày hành hương theo chủ đề Mẹ Maria, Mẹ tình thương. Từ biến cố vui buồn của giải bóng đá thế giới đến mọi biến cố trong cuộc đời, cần phải có tinh thần khiêm tốn, phó thác và vui mừng của Đức Mẹ, vì mẹ đã tin vào Chúa tình thương. Tiền bạc, danh vọng và thú vui trần gian sẽ mau qua chóng hết. Tiền quyên được trong thánh lễ, một phần dành cho nhà thờ của trung tâm hành hương, một phần dành cho quỹ hành hương và quỹ giáo hội Việt Nam. Cuối thánh lễ, ông Giuse Trần Công Khải, trưởng ban tổ chức, đã đại diện gia đình Đức Mẹ Marienfried chào mừng hai cha xứ, quý cha, quý sơ và tất cả các phái đoàn cũng như tất cả các tham dự viên. Ông cũng đã chân thành ghi ơn tất cả những bàn tay hảo tâm và góp công góp sức từ sáng thứ sáu để chuẩn bị căn biểu ngữ, dân cờ, dựng lều hành hương, lò hoa nến âm thanh và ráp kiệu Đức Mẹ. Tin Ấn Độ. Giáo hội Công giáo Ấn Độ ở bang Kerala đã tổ chức các chương trình đặc biệt về Kinh Thánh trong 8 ngày, nhằm giúp các gia đình quan tâm đến Kinh Thánh. Giáo hội đã tổ chức tuần lễ Kinh Thánh từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 6 vừa qua, và Chủ nhật Kinh Thánh ngày 18 tháng 6. Trong đó Đức Tổng giám mục Maria Kalis Susa Bakiam của giáo phận Trivandrum kêu gọi người Công giáo tổ chức cầu nguyện dài một giờ đồng hồ trong gia đình vào buổi tối, bằng cách chú trọng đặc biệt khi đọc Kinh Thánh. Trivandrum là thủ phủ của bang Kerala, cách thủ đô New Delhi 2.800 cây số về phía nam. Thư mục vụ của Đức Tổng giám mục Bakiam ngày 11 tháng 6 được phổ biến trong cả 28 giáo phận ở bang Kerala, miền nam Ấn Độ. Đức Tổng giám mục đã viết như sau: Kinh Thánh là nguồn cảm hứng cho tất cả. Chúng ta nên thường xuyên đọc Kinh Thánh để tăng cường các giá trị đạo đức và đức tin của chúng ta. Đức Tổng giám mục theo nghi lễ Latin là chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh của Hội đồng giám mục Công giáo bang Kerala. Trong đó còn có các giám mục của các giáo phận theo nghi lễ Siro Malaba và Siro Malankara. Đây là hai nghi lễ Công giáo Đông Phương nằm ở bang Kerala, theo các truyền thống giáo hội Syria và bắt nguồn từ Thánh Thomas Tông Đồ. Nghi lễ Latin theo nghi thức phụng vụ Roma do các thừa sai châu Âu truyền bá vào thế kỷ thứ 15. Ba nghi lễ này hình thành nên giáo hội Công giáo tại Ấn Độ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình tại Valencia, Tây Ban Nha hôm Chủ nhật mùng 9 tháng 7 do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm qua đã gửi đến quý vị và các bạn phần thứ nhất bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình lần thứ 5. Trong đó, Ngài đã khai triển chủ đề Gia đình thông truyền đức tin cho con cái. Đức Thánh Cha đã nhắc lại giáo huấn của giáo hội về gia đình như sau. Được xây dựng trong hôn nhân không thể tách rời giữa người nam và người nữ. Gia đình nói lên chiều kích tương giao, con thảo và cộng đoàn. Gia đình là môi trường nơi con người có thể sinh ra đúng với phẩm vị mình, rồi lớn lên và phát triển một cách toàn diện. Khi một em bé sinh ra qua tương quan với cha mẹ, thì em bé này là thành phần của truyền thống gia đình có gốc rễ xa xưa hơn. Với hồng ân sự sống, em bé lãnh nhận trọn cả phần gia tài những kinh nghiệm sống. Quy chiếu về điều này, những bậc làm cha mẹ có quyền và bổn phận không thể mất đi được để lưu truyền phần gia tài đó cho con cái. Đó là công việc huấn luyện con cái để giúp con cái khám phá căn cước riêng của mình. Đó là dẫn đưa con cái vào trong đời sống xã hội. Đó là huấn luyện con cái biết thực thi một cách có trách nhiệm sự tự do tinh thần và thực thi khả năng yêu thương, nhờ qua kinh nghiệm được yêu thương, nhất là trong gặp gỡ với Thiên Chúa. Con cái lớn lên và trưởng thành trên bình diện nhân bản, trong mức độ con cái tin tưởng lãnh nhận phần gia tài và nền giáo dục mà con cái từ từ lãnh nhận. Bằng cách này, con cái có thể tạo ra một tổng hợp riêng cho mình từ những gì đã lãnh nhận được và những gì học được. Và đây là tổng hợp mà mỗi người và mỗi thế hệ được mời gọi thực hiện. Giờ đây chúng ta hãy nghe tiếp một đoạn nữa, trong đó Đức Thánh Cha giải thích thế nào là đức tin và sự tự do mà những bậc làm cha mẹ thông truyền cho con cái, vừa đồng thời giúp cho con cái được trưởng thành trong đức tin và sự tự do này. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Quả thật, đức tin không phải chỉ thuần túy là gia tài văn hóa, nhưng là một tác động liên tục của ân sủng Thiên Chúa, đấng kêu gọi, và cũng là hành động của tự do con người chấp nhận gắn bó hoặc không gắn bó với ơn gọi đó. Cho dù không ai có thể đáp lời thay cho kẻ khác, nhưng những bậc làm cha mẹ Kitô được mời gọi làm chứng một cách đáng tin cho đức tin và cho niềm hy vọng Kitô của họ. Những bậc làm cha mẹ phải hành động làm sao cho lời mời gọi của Thiên Chúa và tin mừng của Chúa Kitô có thể đến được với con cái một cách rõ ràng nhất và đích thực. Với thời gian, hồng ân đức tin này của Thiên Chúa mà những bậc làm cha mẹ đã góp phần soi sáng cho con cái lúc còn thơ bé sẽ được vun trồng một cách khôn ngoan và dịu dàng, vừa làm lớn lên trong con cái còn thơ trẻ một khả năng phân biệt. Như thế, vợ chúng ta liên lỉ về tình yêu hôn nhân của cha mẹ, một tình yêu được sống và được thấm nhuần trong đức tin và với sự nâng đỡ đầy thân tình của cộng đoàn Kitô, thì sẽ khơi dậy nơi con cái thái độ đích thân đến với hồng ân đức tin, để rồi qua thái độ này con cái khám phá được ý nghĩa sâu xa của chính cuộc sống mình, và như thế con cái cảm thấy mình trào dâng tâm tình biết ơn. Gia đình Kitô thông truyền đức tin khi những bậc làm cha mẹ dạy cho con cái biết cầu nguyện, và chính cha mẹ cầu nguyện cho con cái. Gia đình thông truyền đức tin khi cha mẹ đến với các bí tích và hướng dẫn con cái vào trong sinh hoạt của giáo hội. Gia đình thông truyền đức tin khi tất cả mọi thành phần gia đình quy tụ lại để đọc Kinh Thánh, vừa chiếu sáng đời sống gia đình bằng ánh sáng đức tin, vừa chúc tụng Thiên Chúa là Cha. Trong nền văn hóa hiện nay, người ta thường đề cao sự tự do cá nhân, một sự tự do được hiểu như là sự độc lập chủ quan, dường như thể chính đương sự tự quyết và tự đủ cho chính mình, không màng chi đến mối tương quan của mình với kẻ khác, cũng như không kể gì đến trách nhiệm của mình đối với kẻ khác. Người ta cố gắng tổ chức cuộc sống xã hội chỉ từ những ước muốn chủ quan và hay thay đổi mà thôi, không một chút quy chiếu nào về sự thật khách quan hiển nhiên, như sự thật về phẩm giá của mọi người và về những bổn phận và quyền lợi không thể phai nhòa mà mọi nhóm xã hội cần phải dấn thân phục vụ cho. Giáo hội không ngừng nhắc lại rằng, sự tự do thật của con người đến từ việc con người được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa. Vì thế, sự giáo dục Kitô là sự giáo dục để đạt đến sự tự do và vì tự do. Chúng ta thi hành điều tốt không phải như những người nô lệ không có tự do để làm khác đi, nhưng chúng ta làm điều tốt bởi vì chúng ta đích thân mang lấy trách nhiệm về thế giới, bởi vì chúng ta yêu mến sự thật và điều thiện, bởi vì chúng ta yêu mến Thiên Chúa và do đó cũng yêu thương những tạo vật của Ngài. Sự thật vừa nói trên là sự thật đích thực mà Chúa Thánh Thần muốn hướng dẫn chúng ta đạt đến. Chúa Giêsu Kitô là con người hoàn hảo, là mẫu gương cho sự tự do đầy tình con thảo. Chúa dạy chúng ta biết thông truyền cho kẻ khác chính tình yêu của Người. Như Cha Thầy đã yêu thương Thầy thế nào thì Thầy cũng yêu mến chúng con như thế. Chúng con hãy ở trong tình yêu Thầy. Về điểm này, Công đồng Vatican II dạy rằng những đôi bạn và cha mẹ Kitô theo con đường sống của mình và cho đến suốt đời cần phải nâng đỡ nhau trong ân sủng nhờ qua một tình yêu trung thành, và cần phải giáo huấn trong giáo lý Kitô và trong các nhân đức phúc âm những con cái được lãnh nhận với tình yêu đến từ Thiên Chúa. Như thế, những bậc làm cha mẹ cống hiến cho tất cả mẫu gương tình yêu không mệt mỏi và quảng đại. Họ xây dựng một sự hiệp thông trong tình bác ái. Họ là những người làm chứng cho và cộng tác với sự phong phú của mẹ giáo hội như là dấu chỉ và là sự tham dự vào tình yêu thương, tình yêu mà Chúa Kitô đã yêu thương vị hôn thê của mình và đã trao ban chính mình cho vị hôn thê này. Chúng tôi sẽ đọc phần cuối của bài giảng này trong một thời sự ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân cũng do Mai Hương trình bày.
Đọc tiếp tiểu sử của thánh nữ Katarina thành Siena. Vâng lời Chúa Giêsu hội nhập vào thế gian trở lại sau 3 năm sống ẩn dật trong gia đình, thánh nữ Katarina thành Siena đã được nhiều người sùng mộ qua những công việc bác ái trong đời sống công khai của nàng. Song song với lòng sùng mộ này, Katarina cũng gặp nhiều sự chống đối không nhỏ đến từ mọi phía. Trong bài hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi phản ứng của dòng Đa Minh về đời sống hoạt động công khai của Katarina, cũng như việc nàng được in năm giáo thánh. Tưởng cũng nên nhắc lại là thánh nữ Katarina là thành viên dòng Ba Đa Minh năm nàng 16 tuổi. Vì thế, khi sự chống đối nàng ngày một gia tăng, các vị có trách nhiệm trong giáo hội cảm thấy cần được nàng trả lời cho một số những thắc mắc. Vào mùa xuân năm 1374, bề trên tổng quyền dòng Đa Minh đã cho đòi Katarina ra trình diện trước tổng công hội của dòng tại Florence. Các học giả uyên bác, các nhà thần học lỗi lạc của dòng đã tra vấn nàng hàng giờ. Họ hỏi nàng về việc chay tịnh trường kỳ và các kiểu hành xác của nàng, về kiến thức về giáo lý làm sao nàng có thể đạt được tuy nàng chưa từng cấp sách đến trường. Rồi họ bảo nàng chú giải nhiều đoạn thánh kinh và những điểm chính yếu trong nền thần học. Họ không chú ý gài bẫy nàng như một vài nhà thần học mà nàng gặp gỡ trước đây. Họ cố gắng để hiểu nàng. Họ đã hỏi nàng về nhiều vấn đề, nhưng họ cũng chăm chú lắng nghe những câu trả lời của nàng. Để rồi cuối cùng, họ đã kết luận giống y như những người bạn của nàng đã biết từ lâu trước là Katarina là một người đàn bà thánh thiện được Thiên Chúa ban cho những đặc ân và quyền lực ngoại thường. Họ tuyên bố là nàng được quyền rao giảng công khai và khuyến khích nàng tiếp tục làm theo sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Liền sau cuộc điều tra nói trên, dòng Đa Minh lập tức gửi Raymond thành Capua, một linh mục tài giỏi nổi tiếng, đến Siena làm vị linh hướng và giải tội cho Katarina. Từ trước đến nay, vị linh hướng và vị giải tội của Katarina là linh mục Tommaso della Fonte và linh mục Tommaso Caffarini. Nhưng khả năng của Katarina trỗi vượt hơn họ về nhiều mặt, nên họ không thể tiếp tục hướng dẫn nàng được nữa. Sự hiện diện của cha Raymond Capua trong đời sống của Katarina đã đem lại sự tín nhiệm cho nàng, không những trong giáo hội ở tại Siena, mà cả ở bên ngoài nữa. Kết quả cuộc tổng công hội của dòng Đa Minh ở Florence không phải là để làm cho Katarina im lặng hay là vạch mặt nàng là một người theo dị giáo, nhưng là để nâng nàng lên trước mặt giáo hội hoàng vũ như là một người đàn bà thánh thiện, cũng như một người có thể làm được nhiều phép lạ cả thể. Katarina vui mừng trở lại Siena, thì gặp lúc nạn dịch tả đang hoành hành tại đây, cướp đi hết 1/3 dân số. Trong dịp này, Katarina đã phục hồi sự sống cho nhiều người hấp hối chỉ bằng cách đặt tay trên đầu họ. Sau khi nạn dịch tả lắng dịu vào cuối mùa hè năm đó, Katarina mới có dịp gặp gỡ vị linh hướng mới. Nàng đã nói với ngài thật nhiều điều về Thiên Chúa và loài người, về tội lỗi và ân sủng. Làm như đã từ lâu lắm, nàng không gặp được người tri kỷ để tâm sự vậy. Những mẩu chuyện về các cuộc xuất thần, các thị kiến, nhiều đến độ làm cho cha Raymond khó chịu và không thể nào tin được. Đến khi nhìn vào mặt Caterina, cha chỉ thấy bộ mặt của Chúa Giêsu. Ngài thẳng thốt kêu lên, ai đây? Ai đang nhìn tôi đây? Caterina đáp, đó chính là Ngài. Chừng đó, cha Raymond mới hiểu là Caterina đã không đánh lừa mình, nhưng nàng thật sự là vị tông đồ của Chúa Giêsu. Từ đó cha đã trở thành người bên đỡ Caterina trung thành nhất. Với cha Raymond bên cạnh, để lắng nghe và cố vấn, cuộc sống của Caterina bắt đầu thay đổi. Nàng không còn là người đàn bà thánh thiện của thành Siena, nhưng của toàn vùng Tuscania. Nàng vẫn tiếp tục công việc săn sóc các người nghèo khổ và bệnh tật, cũng như cầu cho các người tội lỗi ăn năn trở lại. Bất cứ nơi đâu nàng đến là có từng đám đông xuất hiện. Người ta nhìn nhận nàng là người đàn bà thánh thiện được Thiên Chúa ban cho một quyền lực đặc biệt. Không ai thấy nàng ăn bao giờ. Nàng thường xuất thần và bay bổng khỏi mặt đất. Đây là những điều bí ẩn và là những dấu hiệu thánh thiện không thể chối cãi được. Ngoài ra, nàng còn làm nhiều phép lạ nữa. Vào thời Chúa Giêsu cũng như ở thời các thánh tông đồ, phép lạ thường tụ tập những đám đông. Cùng những điều như thế đã xảy ra vào thời của Caterina. Nàng được mời đến giảng dạy khắp các miền Tuscania và Lombardia. Những lời giảng dạy của nàng có hiệu quả đến độ ba vị linh mục phải đi chung với nàng để giải tội. Theo sắc lệnh của Đức Thánh Cha, ba vị linh mục này được ban quyền tha tội đặc biệt mà thông thường phải cần đến sự miễn xá của vị giám mục. Từng hàng người nối đuôi nhau chờ được xưng tội kéo dài từ trong nhà thờ ra đến ngoài đồng. Các vị linh mục ngồi giải tội từ sáng sớm cho đến mờ tối, không có giờ để ăn. Đây là những năm tháng hạnh phúc trong cuộc đời của Caterina. Tuy sức khỏe của nàng ngày một yếu kém đi, nhưng nàng vẫn tiếp tục đi khắp nơi để giảng dạy và hoán cải những người tội lỗi. Về mặt tinh thần, nàng cũng phát triển thêm và nhận được nhiều ơn phi thường từ Thiên Chúa. Từ thời thơ ấu, Caterina đã được Chúa Giêsu kêu mời sống kết hiệp mật thiết với Ngài. Ngài chuẩn bị nàng cho mỗi giai đoạn trong cuộc sống kết hiệp này. Trước tiên, Ngài cho nàng nhìn thấy Ngài trong một thị kiến năm nàng lên 6 tuổi. Đến năm 13 tuổi, Caterina sống đời ẩn sĩ, kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu trong tinh thần và được Ngài ban tặng một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp mà chỉ có mình nàng mới có thể nhìn thấy. Rồi sau đó Chúa Giêsu cho nàng chiếc mão gai. Nàng nhận lấy nó như dấu hiệu sự từ bỏ cuộc sống an nhàn và chọn cuộc sống khổ đau vì Ngài. Khi đó xảy ra biến cố, Chúa Giêsu lấy đi quả tim của nàng và thay quả tim của Ngài vào đó vài ngày, để nàng biết yêu thương anh em của Ngài. Phi thường nhất là việc Caterina được in năm dấu thánh trong một lần đi truyền giáo ở Pisa. Cha linh hướng của nàng cũng có mặt nơi đó. Ngài vừa dâng lễ xong thì đột nhiên Caterina xuất thần. Gương mặt nàng ngời sáng như có một ngọn lửa ở bên trong. Đoạn nàng rùng mình và ngã sóng xoài trên mặt đất. Vài phút sau, Caterina tỉnh lại và nói với cha Raymond. Thưa cha, con phải nói cho cha biết, do bởi lòng nhân từ của Chúa mà giờ đây con được in năm dấu thánh của Ngài. Con thấy Chúa nhìn con đang khi Ngài bị treo trên thập giá. Đột nhiên, con thấy năm tia hào quang chói lòa từ năm vết thương của Ngài xẹt vào người con, hướng vào hai tay, hai chân và trái tim con. Nhận thức được ý nghĩa kỳ diệu này, con la lên. Con van nài cha, đừng để các dấu này tỏ lộ ra bên ngoài thân xác con. Các dấu thánh này đã gây đau đớn triền miên trong thân xác của Caterina. Vài người môn đệ của nàng kể lại là sau khi nàng qua đời, năm dấu thánh mới hiện ra bên ngoài. Bốn dấu thánh ở hai tay và hai chân không phải là những vết trầy ngoài da, nhưng là những lỗ hổng như có vật gì đã đâm xuyên qua. Mà nếu chúng ta để một ngọn đèn cầy ở phía sau, chúng ta có thể thấy được ánh sáng xuyên qua các lỗ hổng đó. Còn vết thương thứ năm, theo lời Katharina nói lại với cha Linh Hướng, là ở trong tim của nàng, chứ không phải ở bên cạnh sườn như của Chúa Giê-xu. Tiểu sử của Thánh nữ Katharina thành Siena xin được phép tạm ngưng ở đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tuần tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ tư vừa qua, chúng ta đã đọc đoạn trích từ sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngài Quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi, nói về ơn gọi trong mầu nhiệm của giáo hội. Đức Thánh Cha đã quả quyết rằng, mẫu gương cho những ai được gọi làm chứng một cách đặc biệt cho tình yêu Thiên Chúa là chính mẹ Maria, mẹ của Chúa Giê-xu. Mẹ được trực tiếp liên kết với mầu nhiệm nhập thể và cứu chuộc trong cuộc hành trình đức tin của mình. Và hôm nay, chúng ta tiếp tục nghe Đức Thánh Cha nói về ơn gọi trong mầu nhiệm của giáo hội, cũng trích từ sứ điệp của Ngài cho Ngài Quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Trong Chúa Kitô, thủ lãnh của giáo hội, nhiệm thể của Chúa, tất cả mọi người Kitô kết thành dòng giống được tuyển chọn, chức tư tế vương giả, dân tộc thánh thiện, dân được Thiên Chúa chuộc lại, để cao rao những việc kỳ diệu của Ngài. Giáo hội là thánh thiện, cả khi những thành phần của giáo hội cần được thanh luyện, ngõ hầu sự thánh thiện, hồng ân của Chúa có thể được chiếu tỏa nơi họ, cho đến lúc được bừng sáng trọn vẹn. Công đồng Vaticano thứ hai làm nổi bật ơn kêu gọi tất cả mọi người sống thánh thiện, vừa quả quyết rằng những môn đệ của Chúa Kitô là những kẻ được Thiên Chúa Cha kêu gọi, không phải vì công việc họ làm, nhưng do theo ý định của ân sủng Ngài, và được công chính hóa trong Chúa Giê-xu nhờ qua phép rửa của đức tin, và rằng họ thật sự được trở nên con cái của Thiên Chúa và cùng tham dự vào bản tính Thiên Chúa. Và do đó, họ thật sự là những con người thánh thiện. Trong khung cảnh của lời mời gọi phổ quát này, Chúa Kitô, vị linh mục thượng phẩm, chăm sóc giáo hội Chúa và kêu gọi trong mọi thế hệ những con người khác nữa đến chăm sóc cho dân Chúa. Một cách đặc biệt, Chúa Kitô kêu gọi những con người đến lãnh nhận thừa tác vụ tư tế, kêu gọi những con người cụ thể để họ thi hành vai trò người cha, mà nguồn mạch là tình phụ tử của Thiên Chúa. Sứ mạng của linh mục trong giáo hội là điều không thể nào thay thế được. Tuy nhiên, cho dù tại vài vùng, hàng giáo sĩ bị vắng ít đi, nhưng người ta không bao giờ nên bỏ mất niềm xác tín rằng Chúa Kitô tiếp tục khơi dậy những con người như các tông đồ xưa, một khi đã từ bỏ mọi nghề nghiệp, biết dấn thân hoàn toàn cho việc cử hành những mầu nhiệm thánh, cho việc rao giảng phúc âm và cho thừa tác vụ mục vụ. Trong tông huấn về việc huấn luyện linh mục, Pastores Dabo Vobis, vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Gioan Phaolô đệ nhị, đã viết về đề tài này như sau: tương quan của linh mục với Chúa Giêsu Kitô và trong Chúa tương quan với giáo hội được đặt nằm trong chính bản chất của linh mục, do bởi việc sức dầu thánh hiến. Tương quan này được thể hiện trong hành động, nghĩa là trong sứ mạng hoặc thừa tác vụ của linh mục. Một cách đặc biệt, linh mục thừa tác viên là người tôi tớ của Chúa Kitô hiện diện trong giáo hội, xét như là mầu nhiệm và như là hiệp thông và như là sứ mạng. Do bởi sự kiện tham dự vào sự sức dầu và vào sứ mạng của Chúa Kitô, linh mục có thể kéo dài trong giáo hội lời cầu nguyện của mình, lời nói của mình, hy tế của mình và hành động cứu rỗi của mình. Như thế, linh mục là người tôi tớ của giáo hội, xét như là mầu nhiệm, bởi vì giáo hội thực hiện những dấu chỉ giáo hội
và những dấu chỉ bí tích cho sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh. Một ơn gọi đặc biệt chiếm chỗ danh dự trong giáo hội là ơn gọi sống đời tận hiến. Theo gương của bà Maria tại làng Betania, đến ngồi dưới chân Chúa Giêsu và lắng nghe lời người. Nhiều người nam nữ hiến thân để hoàn toàn và chỉ theo một mình Chúa Kitô mà thôi. Dù họ chu toàn những việc phục vụ khác nhau trong lĩnh vực giáo dục nhân bản và trong lĩnh vực chăm sóc cho người nghèo, trong việc dạy học hay trong việc phục vụ những anh chị em đau yếu, những con người nam nữ này không xem những hoạt động như là mục tiêu chính của đời mình. Bởi vì, như giáo luật nhấn mạnh rõ ràng, bổn phận đầu tiên và riêng biệt của tất cả mọi tu sĩ nam nữ là phải chiêm nghiệm những sự thật của Chúa và phải sống kết hiệp liên lỉ với Thiên Chúa trong kinh nguyện. Đức Thánh Cha trích lại đây giáo luật số 663 khoảng 1. Và trong tông huấn về đời tận hiến, Vita Consecrata, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã ghi ra như sau. Trong truyền thống của giáo hội, việc khấn dòng được nhìn như là việc đào sâu cách đặc biệt và phong phú, đào sâu sự thánh hiến do bí tích rửa tội. Trong mức độ nhờ qua việc đào sâu này mà việc kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô, sau khi đã được bắt đầu với bí tích rửa tội, được khai triển thành hồng ân, được trở nên giống Chúa. Và việc trở nên giống Chúa này được biểu lộ và thực hiện cách trọn vẹn hơn nhờ qua việc khấn giữ những lời khuyên phúc âm. Nhớ lại lời đề nghị của Chúa Giêsu, mùa lúa thật nhiều mà thợ gặt lại ít, chúng con hãy cầu xin chủ mùa sai nhiều thợ đến gặt lúa. Phúc âm Thánh Matthew chương 9 câu 37. Chúng ta ý thức thật nhiều về nhu cầu phải cầu nguyện cho những ơn gọi linh mục và ơn gọi sống đời tận hiến. Thật không lạ gì, ở đâu người ta cầu nguyện sốt sắng, thì ở đó ơn gọi trổ sinh phong phú. Sự thánh thiện của giáo hội tùy thuộc cách thiết yếu vào sự kết hiệp với Chúa Kitô và tùy thuộc vào thái độ cởi mở đón nhận mầu nhiệm ân sủng tác động trong tâm hồn các tín hữu. Vì thế tôi muốn mời gọi tất cả mọi tín hữu hãy vung trồng tương quan kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô là thầy và là chủ chăn của dân Chúa, vừa noi gương mẹ Maria, đứng gìn giữ trong tâm hồn những mầu nhiệm Thiên Chúa và chăm chú suy niệm những điều đó. Cùng với mẹ đứng có chỗ trung tâm trong mầu nhiệm giáo hội, chúng ta hãy cầu nguyện như sau. Lạy Cha, xin hãy làm trổ sinh nơi người Kitô nhiều ơn gọi linh mục thánh thiện, để giữ gìn cho đức tin được luôn sống động và lưu giữ một ký ức đầy biết ơn đối với con một Cha là Chúa Giêsu qua việc rao giảng lời Chúa và cử hành các bí tích, mà nhờ đó Cha liên lỉ canh tân các tín hữu. Xin Cha hãy ban cho chúng con những thừa tác viên thánh thiện của bàn thánh, những con người biết chú ý và sốt sắng gìn giữ bí tích thánh thể, bí tích của hồng ân tột cùng của Chúa Kitô để cứu rỗi thế giới. Xin Cha hãy kêu gọi những thừa tác viên của lòng nhân từ Cha, những kẻ nhờ qua bí tích hòa giải mà phổ biến niềm vui vì được Cha tha thứ. Lạy Cha, xin hãy làm cho giáo hội vui mừng lắng nghe nhiều linh ứng của thánh thần của con một Cha, và với lòng vâng phục những giáo huấn của con Cha, ước gì giáo hội biết chăm sóc cho những ơn gọi đến với thừa tác vụ linh mục và những ơn gọi đời tận hiến. Xin Cha hãy nâng đỡ các giám mục, linh mục và những thầy phó tế, những kẻ tận hiến và tất cả những ai đã được rửa tội trong Chúa Kitô, ngõ hầu mọi người trung thành chu toàn sứ mạng của mình để phục vụ cho tin mừng. Chúng con xin Cha ban cho ơn này nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con. Lạy mẹ Maria, nữ vương các tông đồ, xin cầu nguyện cho chúng con. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một đoạn trích nữa từ sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngài Quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi, trong đó Đức Thánh Cha trình bày cho chúng ta về ơn gọi trong mầu nhiệm của giáo hội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chào các bạn. Hôm nay chúng ta hãy bước thêm một bước nữa trên con đường sống hạnh phúc. Đặng Thế Dũng muốn chia sẻ với các bạn về đề tài hãy nghiêm chỉnh dùng thời giờ hoạch định chương trình và không nản lòng vì những thất bại. Hoạch định chương trình là khởi đầu cho mọi giấc mơ và mục tiêu mỗi người chúng ta đề ra cho mình. Thử hỏi chương trình là gì? Khó mà định nghĩa, chúng ta có thể mô tả chương trình như sau. Là một loạt những hành động được viết ra giấy và cần thiết để hoàn thành mục tiêu mong muốn. Kinh Thánh là chương trình của Thiên Chúa cho đời sống chúng ta, cho mỗi người chúng ta và cho thế giới. Đây là bằng chứng cho thấy Thiên Chúa đã nghĩ trước đến mọi sự. Chúa Giêsu muốn mỗi người chúng ta hoạch định chương trình cho đời sống mình. Nơi phúc âm theo Thánh Luca chương 14 câu 28 đến 31, Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh cụ thể để dạy mỗi người chúng ta hãy hoạch định chương trình như sau. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một tháp mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? Kẻo lỡ ra đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo, anh ta đã khởi công xây mà chẳng có sức làm cho xong việc. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Cách cụ thể, chúng ta hãy lập danh sách những gì cần làm mỗi ngày. Hãy chú tâm đến việc mình muốn làm cho xong trong ngày theo chương trình đã định. Và hãy đặt mỗi việc làm vào chỗ dành riêng cho nó trong cuộc sống của chúng ta. Hoạch định chương trình luôn đòi hỏi chúng ta siêng năng. Đây là công việc không có nhiều hứng thú. Hoạch định chương trình đòi hỏi phải chú tâm đến các chi tiết. Vì thế là công việc tiêu hao năng lực, dễ gây mệt mỏi. Hoạch định chương trình đầy đủ mọi chi tiết không bao giờ là điều tự nhiên ta thích làm cả. Nhưng đôi khi chúng ta lại phải làm công việc mà mình không thích làm. Tại sao tự nhiên con người tránh né việc hoạch định chương trình? Có lẽ bởi vì nó đòi hỏi chú tâm và thời giờ. Nhưng bí quyết xây dựng tương lai của mỗi người chúng ta lại ẩn giấu trong công việc hàng ngày. Sách Châm Ngôn khuyên nhủ như sau. Hỡi người biến nhát, hãy đến xem loài kiến sống thế nào mà nhờ đó mà trở nên khôn. Nó chẳng có thủ trưởng, chẳng có giám sát, chẳng có lãnh đạo. Nhưng mùa khô đến, chúng biết tích trữ thức ăn. Tới mùa gặt, chúng thu góp lương thực. Hỡi người biến nhát, ngươi còn nằm đó đến bao giờ? Và nơi chương 24 câu 3 câu 4, tác giả sách Châm Ngôn nhận định như sau. Có khôn ngoan mới dựng được nhà, có sáng suốt mới biết xây cho vững. Nhờ hiểu biết, phòng ốc mới đầy dư mọi của cải sang trọng và quý giá. Đó là những gì Đặng Thế Dũng muốn chia sẻ với các bạn về việc hãy nghiêm chỉnh dùng thời giờ hoạch định chương trình và thi hành chương trình đó hàng ngày. Và cuối cùng, Đặng Thế Dũng có lời khuyên, không nản lòng vì những thất bại. Chúng ta dừng lại đôi phút và nhìn lại kinh nghiệm đã trải qua. Vào thời tuổi trẻ, ai ai cũng có ít là một lần bị từ chối. Có người thương ủng hộ, nhưng cũng không thiếu kẻ khước từ, chỉ trích việc chúng ta làm, phê bình lời chúng ta nói. Nhưng cuối cùng, chúng ta cũng đã vượt qua được tất cả. Những khước từ, những phê bình chỉ trích đó cũng đã tàn phai. Sự khước từ không phải là một điều gì quá tai hại, làm cho ta như là bị tận số. Nó chỉ là một quan điểm, một giải thích của một người hay một nhóm người mà thôi. Các bạn hãy nhớ rằng, Chúa Giêsu đã không bỏ cuộc vì những chối từ, vì những lời chỉ trích. Khi tông đồ Giuđa phản bội, Chúa đã không ngã lòng bỏ cuộc. Chúa không cần 100% chấp nhận. Bị từ chối nơi này, Chúa đến nơi khác. Chúa đến với biết bao người khác biết nhìn nhận Chúa, biết được giá trị của lời Chúa nói, của việc Chúa làm. Những ai tin nhận Chúa, thì người ban cho họ quyền trở nên con cái Thiên Chúa, cho những ai tin vào người. Chúa biết rõ giá trị chính mình. Chúa hiểu rõ giá trị của sản phẩm Chúa muốn trao gửi cho con người. Chúa biết rõ những lời chỉ trích sẽ qua đi, nhưng chương trình của Chúa tồn tại muôn đời. Chúa sẵn sàng chấp nhận một lúc đau khổ, bị chối từ, để tạo ra hạnh phúc bất diệt cho con người. Chắc chắn có điều gì đó quan trọng hơn và có giá trị lâu dài hơn là sự chối từ. Những lý tưởng, những ước mơ, những mục tiêu cho cuộc đời chúng ta phải là điều lâu dài hơn những từ chối. Hãy tiến tới, hãy vượt qua những vết thẹo của cuộc đời, chúng ta có thể nói như vậy. Hãy vượt qua những vết thẹo của cuộc đời. Chúng ta không nên chờ đợi 100% những người xung quanh đồng ý, khen ngợi, ta mới thực hành chương trình của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Hôm ấy, hoàng tử cho gọi vào điện vua một người lái buôn chuyên nghề bán ngựa. Ông ta dẫn đến trước mặt hoàng tử hai con bạch mã đã được huấn luyện lâu năm để hoàng tử chọn. Bên ngoài, hai con ngựa trắng trông giống hệt nhau. Từ màu lông, tầm vóc, thân hình, khó mà có thể nhận ra điều gì khác biệt giữa hai con ngựa ấy. Thế nhưng, ông lái buôn lại đòi hai giá tiền khác nhau. Con này gấp đôi giá tiền con kia. Hoàng tử liền gọi các quan cận thần đến và bảo, ta sẽ tặng cả hai con ngựa này cho người nào trong các ngươi có thể giải thích cho ta hay về sự khác biệt giữa hai con ngựa và lý do tại sao giá tiền mua con ngựa này lại gấp đôi con ngựa kia. Các quan cận thần lần lượt đến gần hai con ngựa và quan sát thật kỹ càng. Nhưng không một ai nhận ra điều gì khác biệt giữa hai con ngựa, khiến cho con ngựa này đáng giá tiền gấp đôi con ngựa kia. Thấy vậy, hoàng tử cho gọi hai lính hầu cận đến và bảo họ cưỡi lên lưng ngựa, với hy vọng là các quan cận thần sẽ nhận ra giá trị của mỗi con ngựa. Sau mấy vòng phóng ngựa chung quanh sân đua ngựa, nhưng vẫn không ai trong các quan cận thần đã nhận ra sự khác biệt giữa hai con ngựa. Sau cùng, hoàng tử phải lên tiếng giải thích cho họ. Chắc các người đã nhận ra rằng, trong khi con ngựa chạy quanh sân, con thứ nhất không để lại dấu vết gì đằng sau. Nó chạy cách nhẹ nhàng như bay. Trái lại, con ngựa thứ hai để lại đằng sau một lớp bụi bay ngập trời như đám mây mù. Chính vì lý do đó mà con ngựa thứ nhất có giá gấp đôi con ngựa thứ hai. và các bạn thân mến. Trong cuộc sống xã hội, nhiều khi xem ra người có lý là người biết hô to nói lớn. Người thành công trên đời là người được nổi tiếng, được lòng người, được dân chúng mến chuộng, vỗ tay khen ngợi. Trong khi đó, người ta dễ coi thường và có ít người biết khám phá ra giá trị của những cái hay cái đẹp được gói kín trong thầm lặng, được ẩn giấu trong cái vỏ giản dị bên ngoài. Ngay từ khi tạo dựng, Thiên Chúa đã gieo vào trong tâm hồn mỗi người hạt giống của tình liên đới và khát vọng yêu thương. Thế nhưng, tội lỗi đã như con sâu độc ăn hại mầm sống đó, đã làm tổn thương hạt giống đó bằng mầm mống của kiêu căng, ích kỷ, của hận thù và lòng ham muốn danh vọng. Nó xúi dục ta tìm mọi cách, nhiều khi bằng những mánh lưới trơ trẽn, bị ổi, miễn sao được nổi lên, được hơn người và được qua mặt người khác. Không thiếu chi những người tự để cho mình bị mù quáng bởi những tham vọng điên rồ, ngang trái, đến nỗi trở nên nô lệ chính mình và không còn biết nhận ra giá trị chân thật của bản thân nữa. Chúng ta cũng thường nghe nói, không phải tất cả mọi thứ óng ánh đều là vàng cả. Nhưng chỉ người khôn ngoan mới biết nhận ra giá trị thật của vàng ròng hay vàng giả, mới biết cởi bỏ cái vỏ của những hào nhoáng bên ngoài để nhận ra giá trị thật bên trong. Là thầy dạy khôn ngoan, trong Phúc Âm, nhiều lần chúng ta đọc thấy những lời cảnh tỉnh của Chúa Giê-xu trước những cạm bẫy của sự dối trá và hào nhoáng khoe khoang bên ngoài. Ngài không quan tâm đến tiếng lẻng kẻng của những người giàu khoe khoang, bỏ nhiều tiền vào hòm khấn để được người ta khen ngợi. Nhưng Ngài đã chú ý tới hai đồng xu nhỏ của bà quả phụ nghèo hèn, kín đáo và âm thầm để rơi vào hòm tiền. Chúa Giê-xu khuyên dạy dân chúng làm việc thiện cách kín đáo, đến nỗi tay trái cũng không biết tay phải làm việc tốt lành nào. Khi làm phúc bố thí, cũng đừng thổi kèn đánh trống cho mọi người biết. Khi ăn chay, cũng đừng làm bộ âu sầu nét mặt, nhưng hãy sức thuốc thơm trên đầu và tỏ vẻ hồn nhiên vui vẻ, để đừng ai biết mình ăn chay, ngoại trừ một mình Thiên Chúa mà thôi. Vì Ngài thấu tỏ mọi sự bí nhiệm và nơi kín đáo. Cả khi cầu nguyện, cũng đừng chọn chỗ đứng nơi công cộng để được mọi người chú ý tới. Nhưng hãy vào phòng đóng cửa lại, cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Chúa Giê-xu tỏ vẻ hài lòng với những người hành động vì lòng yêu mến Chúa, chỉ để làm vui lòng Chúa, và mong đợi phần thưởng vĩnh cửu nhờ lòng nhân từ của Chúa mà thôi. Trước khi làm bất cứ việc gì tốt lành, điều Chúa đòi hỏi nơi mỗi người là ý hướng ngay lành bên trong, và cách sống bên ngoài xứng hợp với ý hướng đó. Có như thế, việc làm của chúng ta mới thực sự trở nên chứng tá đức tin và tình thương của Chúa. Bởi vì trong ngày sau cùng, mỗi người sẽ bị xét xử dựa trên tình yêu thương mà thôi. Một việc làm tuy nhỏ bé, nhưng nếu làm với ý ngay lành và vì lòng yêu mến Chúa, sẽ có giá trị gấp trăm nghìn lần những công việc vĩ đại, nhưng chỉ làm để khoe khoang tự mãn mà không có tình yêu Chúa, và quả là những công việc trống rỗng vô ích. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha rằng, lạy Cha, con ngợi khen Cha, vì đã muốn tỏ cho kẻ hèn mọn về sự khôn ngoan nước trời. Xin Chúa giúp con đừng lo chạy theo sự hào nhoáng bên ngoài, nhưng biết xa tránh những sự kiêu căng thế trần. Xin dạy con biết luôn tìm kiếm những sự khiêm tốn, và biết vun trồng tinh thần đơn sơ của trẻ nhỏ. Bởi vì ai không trở nên bé nhỏ sẽ không được vào nước trời. Amen.
Tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a